có ai không có không? Rõ ràng là ai ai cũng đều có hết, phải không? Nhưng mà có mà không chịu sống nổi thì đó gọi là mê chứ không gì hết. Cho nên Phật gọi mê là chỗ đó chứ không gì hết, phải không? Tức là có mà không có chịu nhận, không chịu sống, cho nên đó là mê. Rồi bây giờ học đạo là để quay trở lại, để nhận trở lại cái đó và sống trở lại cái đó thôi chứ không gì khác hết. Bao nhiêu những cái phương tiện Phật nói ra kinh này kinh kia cho nhiều đó là cũng nhằm đánh thức mọi người để mà nhớ sống trở lại cái đó chứ không gì khác hết. Nhưng mà nếu mà chỉ nói con cái đó nói hoài không á thì mọi người nghe chán. Cho nên là Phật phải nói bằng phương tiện này phương tiện khác vậy thôi, chứ cốt là có việc đó thôi, gì khác hết. Thí dụ như bây giờ mà quý vị mà cứ mỗi tuần mà tới đây nghe giảng mà chỉ cần nhắc lại cái chuyện đó thôi thì sao, thì nghe chán, phải không? Cho nên là phải nói cách này nói cách khác để cho nó đỡ chán. Như sự thật là cũng để đánh thức lại cái chỗ đó trong gì khác hết. Nghĩa là dù cho suốt một cuộc đời không mà giảng nói gì đó thế này thế kia thì cái mục đích chính là cũng nhắm là đánh thức mọi người nhớ trở lại và sống trở lại cái đó chứ không gì hết. Cho nên người khéo nhớ lại sống trở lại cái đó là thấy Phật thấy tổ. Và ở đây như ngài Bàn Phê ngài nói đó, khéo nhớ lại và thường sống ở trong đó đó thì mỗi người là một đức Như Lai sống, tức là một đức Phật đang sống trên thế gian, khỏi cần phải tìm Phật ở đâu xa. Thì quý vị thấy không? Phật rất là gần gũi với mình, không gần gũi với mọi người, nhưng mà mọi người đó thì do cái tưởng tượng quá nhiều cho nên thành ra thấy cách xa, thấy Phật như là cách xa mình quá xa, phải không? Rồi có người lại còn tưởng tượng xa vời nữa, Phật giống như là ông thần ông thánh nào đó rồi ban phước ban cho mình cái này cái kia nữa thì càng xa nữa, phải không? Còn ở đây đó thấy trở lại chỗ đó là thấy Phật ngay nơi mình là. Và nhà thiền mà nhấn mạnh ở chỗ này là đánh thức mọi người, tức là nhớ lại cái ông Phật nơi tâm của mọi người, đó gọi là Phật tâm. Mà cho nên gọi là Phật tâm tông, nhà thiền gọi là Phật tâm tông, phải không? Thì mọi người đó phải nhớ cái gọi là cái yếu chỉ thiền là cái chỗ đó đó, nhớ sống trở lại, nhận trở lại chỗ đó là cái quan trọng hơn hết. Cho nên đây khi mà hỏi thế nào là Phật tâm thì ngài đáp là chẳng từng che giấu, không? Ai cũng đều có cái đó hết rồi thì đâu có che giấu gì hết, đâu có che giấu gì đâu. Ai không cho mình gọi là nhận ra cái đó, ai cấm cản không cho mình nhận, quý vị kiểm coi ở đây là ai cản không cho mình nhận cái đó, ai cấm không cho mình nhận? Không ai cấm cản là tại sao không nhận? Đó là cái tại sao đó, tại cái mê nhiều đời đó không có gì hết thôi, chứ sự thật là không ai cấm cản hết, không rõ ràng không ai cấm hết nè. Do đó mà khi mà ông Tăng hỏi là vậy là học nhân chẳng có hội chứ không, học nhân không có lãnh hội, thì ngài bảo đã lầm qua rồi, vì ngay đó mà ông đã lầm bỏ qua rồi. Như vậy thì đáng tiếc, không? Thì vậy cũng vậy đó, coi như mỗi người đang sống trong cái vị Phật của chính mình, không hay không biết rồi cứ lo đi tìm bên ngoài, bây giờ khéo nhớ sống trở lại thì đó là coi như là phát minh được cái ánh sáng chân thật nơi mình đó, thiền là ngay chỗ đó chúng đâu xa hết. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông, tức là 860 nhà Đường. Như vậy là coi như là ngài cảm thành, ngài đã tiếp nhận được cái dòng coi như là cái dòng thiền của Thiền Tông đó, từ thiền sư Vuông Ngôn Thông, và đây là cái dòng Thiền Tông thứ hai truyền vào Việt Nam. Thì tới đây thì coi như là ngài mất, ngài vào cuối nửa thế kỷ thứ 9, là đó là qua cái phần của ngài cảm thành. Tới cái phần của ngài thiền sư Thiện Hội, tức là đời thứ hai dòng Vuông Ngôn Thông, thì thôi cái này để kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo vô thượng